để xem là thờ Phật cúng luôn để rồi hỏi sao chứ sư tôi muốn nói ở đây ta cũng vậy không.
Mà như vậy có thiệt ra là bất tỉnh nhục à? Tại vì không thấy không thể nào làm ở trong chùa được, mà lại nghe cái tiếng nó kêu nữa, mà lại đem vào trong đó làm nữa. Nên tới thời Đức Phật là vì đi xin thôi. Đi xin tức là cứ việc đứng nhắm mắt vậy, không nhìn ngó gì ai cho gì vô đó, thì mình cũng chỉ mình giúp đi xin, mình cũng nhiếp tâm á, nhiếp tâm niệm Phật chỉ giới, thì cái niệm lục niệm đó, rồi ôm niệm Tam Bảo, rồi ôm mình bát về nó niệm, rồi hồi hướng cho bất cứ người nào người ta cúng đó. Để chính vì như vậy nó thì nó mới là thanh tịnh được. Còn nếu mà làm như thế thì nó bất tịnh. Nhưng mà trong kinh điển Đại Thừa là cho đến khi đến Đại Bát Niết Bàn thì Đức Phật mới bắt ăn chay trường hết, không cho ăn thịt cá nữa. Nhưng mà bên Tiểu Thừa thì họ không chấp nhận cái kinh đó. Bên Tiểu Thừa họ cũng có kinh Đại Bát Niết Bàn, nhưng mà kinh Đại Bát Niết Bàn họ nói khác, không có đề cập đến chuyện chay trường. Còn bên Bắc Tông Đại Thừa này thì đề cập ăn chay trường đó. À, nên nó có khác với nhau sơ. Thì ăn chay trường này nó trường dưỡng cái tâm từ bi đó, tức là không sát sanh, nó đỡ có giết chém. Nhưng mà ông Đề Bà Đạt Đa này khi đó ông sướng lên cái vấn đề ăn chay trường đó là không phải là vì ông từ bi đâu, mà ông muốn làm nghĩa là lập gì, muốn nghĩa là hơn Đức Phật nha, tức là dùng Đức Phật tu như vậy ông tu hơn đó. Chẳng hạn như Đức Phật còn có chùa, ông chủ trương là dứt khoát không ở chùa, ở dưới gốc cây không. Đó, thầy tu á khổ hành ghê lắm, tôi tu của Đề Bà Đạt Đa đó chỉ có ở gốc cây chứ không bao giờ ở chùa. Không, tại vì gì biết sao, tức là ý mình khổ hành nghĩa là mình không có một cái gì của cải riêng tư đó. Và, tức là không có một cái gì hết á, chỉ có cái bình bát với lại cái y quấn trên người, ba y một bình bát làm tài sản, còn không có một cái gì nữa hết. À, chủ trương là như thế. Ồ, bên cất sĩ cũng cất chùa to lắm á.
Bên cất sĩ cất chùa lớn.
Đói.
Chùa bên cất sĩ đẹp lắm.
Cất bự lắm.
Thế con đến chỉ cứ đi mà được. À.
Thì Đề Bà Đạt Đa xưa là như thế đó. Đánh ra nhưng mà khi ông sướng đi ăn chay trường, ông có phải tùy từ bi cho nên cái ăn chay trường của ông nó cũng không có hay. Là bởi cái đi lẽ là muốn hơn thua mà ăn chay trường. Tức là tu vì cái tâm hơn thua chứ không phải là tu vì cái tâm tu thiệt, vì đạo thiệt.
Thua
tất
cả thôi.
Là ông muốn thắng á. Thế thì chính vì vậy mà mình cũng đừng có ngạc nhiên. Chẳng hạn như bên kia, bên Nam Tông họ ăn thịt cá được đó. Nhưng mà họ không ăn chiều. Bên này thì ăn chiều được, nhưng mà lại cấm được ăn thịt cá.
Thầy còn có cái thắc mắc như vậy đấy. Tuy nhiên cái tượng Phật đó là tùy theo cái nghĩa thuật của mỗi người á, để mà đặt tượng mà thờ. Nhưng mà đa số mà bên Nam Tông á, mà thờ tượng á, thì có thấy nó khác là bên Đại Thừa. Tại vì tượng Thích Ca mà bên Đại Thừa thì nó đại khái như ở chùa Chi Phủ. Còn bên Nam Tông á, thì con thấy con vô chùa là con thấy thờ tượng khác lắm.
Có heo.
Vâng.
Heo thon, ngực nở, heo thon, có cái tháp ở trên.
Có cái tháp ở trên. Thì cái lý do tại sao vậy?
Thì đâu có tại sao đâu chị. Phật giáo nó là một cái tôn giáo mà phải nói rằng là nó hết sức là cái giáo lý của nó đó quảng đại lắm, tức cái giáo lý của nó rộng lắm. Mà chính vì vậy khi nó du nhập vô nước nào á thì nó có thể hòa nhập vô với cái lại cái tinh thần văn hóa của cái nước đó. Cho nên Phật giáo nó vào Tích Lan, vào Ấn Độ á, thì nó giống Tích Lan Ấn Độ đó. Và nó vào Trung Hoa thì nó giống Trung Hoa, nó vào Việt Nam giống Việt Nam, vào Nhật Bản giống Nhật Bản, nó vào Tây Tạng Nepal thì nó giống Tây Tạng và Nepal đó. Tức là bởi vì cái giáo lý của nó lớn quá, nó có thể dung nhập. Còn chẳng hạn những giáo lý mình nói thẳng thắn là của những tôn giáo khác đó, nó gò bó quá, nó theo cái tinh thần của cái dân tộc đó, của cái dân tộc lập nên cái tôn giáo đó. Chẳng hạn Thiên Chúa giáo thì nó có tinh thần của Do Thái, nó ví dụ vậy. Hồi giáo nó có tinh thần của mấy nước Ả Rập, nó có cái nặng cái văn hóa, cái tinh thần đó. Cho nên khi nó vào một cái nước khác đó, nó thấy nó chọi với lại cái tinh thần, cái truyền thống của cái văn hóa đó lắm. Mà chị thấy chẳng hạn Jesus tượng á, hay là Mahomet hay Allah nó ví dụ vậy, hay là Brahman dính vậy đó, dù là nước nào bây giờ có theo chăng nữa là cũng một kiểu, một khuôn mặt như vậy, một kiểu như vậy thôi. Đó, chỉ có Phật nó là Phật Tích Lan, là giống hệt Tích Lan Việt Nam, giống hệt mặt, giống hệt Việt Nam. Mà Phật Tàu thì mặt giống hết Tàu à, mà Phật Tây Tạng thì giống Tây Tạng đó. Phật nào giống đấy, mà đạo Phật, cho nên đạo Phật mỗi nước nó mỗi khác, cái tinh thần nó hơi hơi khác. là bởi vì đạo Phật nó hài hòa được vào cái văn hóa đó mà nó không có đối chọi, là bởi vì nó rộng. Cái gì nó rộng thì nó có thể nhiếp cái kia, bởi trong nó có cái tính chất của cái kia, cho nên nó nhiếp được cái kia. Mà nhưng mà đồng thời nó đạo Phật nó vào nước nào thì nó đồng hóa với cái văn hóa của nước đó. Mà khi nó đồng hóa như vậy thì cái văn hóa nước đó nó bị lai tinh thần Phật giáo, nhưng ngược lại Phật giáo bị lai lại tinh thần văn hóa của nước đó đối với nước đó. Tức là Phật giáo Trung Hoa thì lai văn hóa của Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam thì lai văn hóa của Việt Nam, Phật giáo của Tích Lan thì lai văn hóa của Tích Lan. Và ngược lại những cái nước đó, văn hóa của họ bị nhiễm Phật giáo hết trơn. Cho nên chẳng hạn giờ chỉ xem tất cả những nước theo Phật giáo á, để dù văn hóa của họ mà trưng bày cái gì về 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 văn hóa về gì không bao giờ thoát nổi Phật giáo. Lai cũng chua, chẳng hạn bây giờ kỹ nghệ mà điêu khắc tạc tượng gọi là thạch khắc tức là tạc ở trong đá trong núi hay trong gì đó, cái nghệ thuật đó của người Trung Hoa toàn tượng Phật không à, tinh tượng Phật không à, toàn là về Phật, cái gì cũng vậy đó. về Phật không à, là chẳng hạn Việt Nam cũng vậy, ngay cho đến chế độ cộng sản vậy, rồi đem gì ra để làm một cái symbol cho nước Việt Nam, rồi cúng cai chùa một cột, chứ đâu có đem lăng Bác Hồ đâu, một cúng cai chùa một cột đó. Rồi tất cả những cái gì hồi xưa ta có nguyên một cái quyển mà nó nói về nguyên tuyên của Việt Nam đó, mà của bên Ba Lan họ in mà bằng tiếng Anh như của Việt Nam là để cũng như là để quảng cáo với thế giới, nó sách bìa cứng dày hình ảnh màu, nó văn hóa Việt Nam trong toán chua. Rồi nói về nghệ thuật điêu khắc thì chụp mấy cái pho tượng La Hán của chùa Tây Phương toán chua.
Rồi con cái phóng sự mà nó chiếu về cái tỉnh Hạ Long thì ngày xưa con thấy ông chú đi thì kể chuyện là tỉnh Hạ Long nó đẹp lắm, mà con thấy nó thấy phóng sự về Hạ Long bây giờ xấu.
Thì tại vì nghèo nàn rửa giấy thì tự nhiên nó thành nó đâm ra nó như vậy thì đó chị. Nhưng mà những cái đó nó là thiên nhiên, còn những cái mà do cái nghệ thuật của con người, cái tư tưởng, cái tiến hóa con người, cái nước nào nó cũng vậy hết. Nó vào khi đạo Phật, cho nên đạo Phật nó mới bị tàu đồng hóa ở cái chỗ rằng là sớ, đọc sớ, trải sớ, nó đọc mấy chùa. Chứ Phật giáo thật đâu làm gì có sớ. Đó, làm gì có. Xong rồi người ta quen.
Hả?
Không, cái đó không phải Phật giáo. Cho nên sâm Quan Âm là phải nói thẳng là Ba Lát Ba Sàm. Làm gì Quan Âm mà có sâm? Cái đó là bịa đặt. Rồi chẳng hạn như là người Trung Hoa họ có cái quen rằng là hồi xưa đó cúng cha mẹ thì mình đốt, hồi xưa họ đốt vải xuống để cúng cha mẹ, nhưng mà về sau đắt quá người nghèo không có cúng nổi, và người giàu làm vậy cũng hoang phí dần dà, cho nên chế thành giấy đốt rồi mới thành, về sau mới thành tiền. Rồi bây giờ tân trang lên không phải vàng và bạc nữa, tại vì hồi xưa xài vàng và bạc chưa có tiền tệ, cho nên đốt vàng đốt mã đốt bạc, bây giờ là làm tiền heo bang mấy ngàn đô la đốt, bây giờ văn minh rồi đó. Nhưng mà những người Phật tử đi chùa cúng xong rồi đem mấy cái đó ra đốt, mà cũng là Phật tử, nhưng mà thiệt ra là như thế là sái hẳn với tinh thần đạo Phật. Tại vì khi mình đốt như thế đó, tức là mình trù cho cái người thân của mình ở dưới âm phủ hả? Dưới âm phủ mới xài chứ. Chứ nếu mà phán sinh lên đây rồi mà xài thứ đó làm gì? Phải không? Đó. Mà nếu như vậy là mình trù ở dưới địa ngục à? Đó. Mà ở dưới địa ngục mà lại không cho xài, đã xuống dưới địa ngục mà được xài như vậy thì địa ngục hết phải là địa ngục, thì địa ngục sướng quá. Đúng không? Địa ngục mà gửi nhà villa xuống xong rồi mình vô nhà villa mình ở vậy thôi, đâu còn là địa ngục nữa. Nếu vậy thì không cần phải làm thiện làm ác gì hết, cứ việc cúng cho nhiều vô đặng mình xuống dưới địa ngục mình xài. Mà đã nói địa ngục là cái nơi hành khổ mà lại còn gửi nhà villa xuống ở được. Mà gửi nhà villa xuống rồi đặt cái nhà villa nó ở chỗ nào? Ra cái bưu điện nào để lãnh? Rồi để ở đâu quỷ sứ nó còng cổ mình rồi nó nhốt ở trong tù á, mình xuống dưới địa ngục. Rồi làm sao mình xài? Rồi nói như là ở trên tỉnh độ này nếu mà thân nhân của mình vãng sinh tỉnh độ rồi mình đốt cái đó để làm gì? Nó trên này mà cần mấy cái đó à? Trên này cần gì mà có xe hơi chạm xăng ở đâu để đổ xăng đổ mà đốt xe hơi lên, đốt Mercedes, BMW lên rồi xăng đâu mà đổ để chạy? Mà trên tỉnh độ này mà cần phải cưỡi xe hơi nữa à? Đó. Thành ra vô lý không thể tưởng tượng được. Sau này còn đốt trâu đốt bò lên nữa, mà có người ta đang còn sạch, không có ác thú, tự nhiên gửi trâu bò lên nó phóng uế tùm lum trên này sao? Di Đà đuổi xuống hết rồi. Còn xuống địa ngục thì có ruộng cái cây đó mà gửi trâu bò xuống, cho nên rõ là lần thần phải công nhận. Như chỉ nghĩ kỹ coi, xuống địa ngục hay lên tịnh độ đều gửi không được hết á. mà đốt thì tự nhiên hoang phí tiền bạc. Thà là cái tiền bạc đó để phóng sinh, thả chim thả cá cầu nguyện cho người chết đó. Và hay là làm việc phước thiện bố thí đó, chứ tại sao tự nhiên đi đốt như vậy? Thì tất cả những cái tập tục như vậy đó, nó đều phi Phật giáo hết, nó không phải Phật giáo mà nó chỉ là cái truyền thống văn hóa cổ đó, cái thói quen của người Trung Hoa và của người Việt Nam. Ở Việt Nam người Trung Hoa chung một cái nền văn hóa như vậy và bắt chước nhau đó. Đó, xong rồi xăm quẻ gì cũng vậy đó. Nó cũng đều rằng là thực sự ra là đạo Phật nghiêm cấm nữa chứ không phải là không sử dụng, mà còn nghiêm cấm, cấm một cách khắt khe, cấm không cho thầy được bói toán nữa. Thầy mà làm nghề bói toán là phạm giới đó, trong giới luật nói thẳng như vậy. Không được xem trăng xem sao, không được xem địa lý, không được đoán ngày giờ và tốt xấu, không thầy tỳ kheo. Cho nên nếu mà mình làm đúng cái giới của mình á thì Phật tử chê. Bởi vì sao? Tôi xưa á, tôi cũng biết xem đại khái, tức là biết chẳng hạn người nào mất bao nhiêu tuổi, mình biết cấm cái cung nào thì là xấu hay tốt, tức là cái người đó chết như vậy nó là vô cái cung xấu hay tốt, con cháu ảnh hưởng thế nào nha. Tại hồi xưa tôi ở mấy lại thầy đại giác, thầy đại giác thấy giỏi đó lắm, địa lý xem hướng người chết tuổi gì thì khi chết phải quay đầu hướng nào đó. Nó tại vì nó rơi vô cung nào chẳng hạn, càng khảm cấn chấn tôn ly khôn đoài. Nếu người chết là cái cung thiên về hỏa đi, nó ví dụ vậy, mà bây giờ mình lại xoay cái hướng đó nó thuộc về kim đi đó, thì là nó hỏa thì hỏa khắc kim, nó ví dụ vậy thì là hại cho con cháu. Cho nên phải xoay sao cho cái ngũ hành nó tương sinh thì nghe có vẻ hấp dẫn nhưng mà do giới đức mà mình được, chứ đâu có phải là do nơi cái đó đó. Thì thành ra tôi đi thét thì tôi cũng rành, tự nhiên nó nhiễm, nhưng mà về sau là dứt khoát tôi bãi bỏ nó hết trong tóc tôi không xài, tôi không gì nữa hết đó. Rồi mấy người Phật tử ở bên Pháp thỉnh thoảng họ đến, họ kiếm thầy Minh Tâm mà không gặp, họ gặp tôi, dù thầy Minh Tâm mới đi vắng gặp tôi đó. Rồi họ bảo là xin thầy cho cái ngày để mà ngày tốt để mà dọn nhà. Tôi bảo cái ngày nào chỉ rảnh là ngày tốt ạ. Mà họ tưởng đó là tôi nói giỡn họ, mà họ bảo phải chứ không có, cái này hỏi thiệt. Tôi bảo không thì tôi cũng đáp thiệt, ngày nào rảnh ngày đó tốt, cứ việc về dọn. Họ có phải không thích đó. Đó. Thế nhưng mà nếu bây giờ mà mình cũng dở quyền lịch ra mình nói chí chóe đó thì rất là thích. Nhưng mình cứ nghĩ thử xem, mình xem ngày xem giờ kỹ lắm, mà mình thì nghèo ha, dân mình nghèo, phải dựa vào tụi nó để mà sống. Dù sao cũng là người ngoại quốc này, họ cũng bao che mình được, mà người quốc này họ có xem ngày xem giờ gì đâu, chẳng có xem gì ráo trò thế nào, mà nó cứ giàu hơn mình, nó cứ sướng hơn mình, nó cứ mạnh hơn mình, mình xem kỹ quá trời, mà mình chung cục vẫn nghèo hơn, mà họ chẳng có hướng gì hết, họ không có hướng, không có bát quái, không có quẻ gì hết trơn, mà rõ ràng người Trung Hoa với người Việt Nam nghèo rất, mà xứ Trung Hoa mình về có nó nghèo chi, nó nghèo mà rất là bát quái, cái quẻ gì là nhiều lắm, mà nghèo vẫn nghèo xăm đấy. Mà trong khi dân bên này nó chẳng biết gì mấy cái đó, mà nó cứ giàu. Nó do cái phước báo hết á, nó do cái phước báo hết, chứ không có do nơi mấy cái đó. Nhưng mà mình cứ nghĩ vậy, mình thấy rõ ràng như vậy. Đâu phải bây giờ mình cứ ngồi đúng hướng thì mình thành Phật đâu. Nếu vậy muốn thành Phật thì kinh Phật sẽ chỉ cho mình không?